Vâng, thế câu số 4, đọc Matthew chương 4 câu 3 đến 4. Vâng, câu này là dễ, câu này nghe bảo câu này dựa trên câu trước là dễ. Tại sao Đức Giêsu lại không biến đá, một viên đá thành một ổ bánh cho mình để mình no, bởi mình đang đói mà, để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa và chứng tỏ cho cái thằng kia nó biết rằng là mình đúng là con Thiên Chúa. Tại sao mình lại không chứng tỏ mình là con Thiên Chúa bằng cách là biến một cục đá thành bánh? Biến một cục đá thành bánh thì đâu có tội gì. Cái sa mạc mênh mông thiếu gì đá, mà nếu một cục đá mất đi thì đâu có sao đâu. Câu hỏi, tại sao Đức Giêsu lại không biến đá thành bánh? Vâng, đấy, xong rồi. Rất đơn giản.
Thưa cha, nếu Đức Giêsu biến đá thành bánh để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa, thì vì Đức Giêsu là Thiên Chúa của chúng nó, Chúa không bao giờ thua kế của ma quỷ.
Hết chưa?
Thưa cha, hết rồi.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tôi chờ một câu khác nó đụng sâu hơn ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa nghĩ là nếu mà không làm theo thì Chúa vẫn là con Thiên Chúa.
Không, nếu không làm theo thì vẫn là con Thiên Chúa như thường. Vâng, cũng tạm đạm được chị Phượng. Vâng. Có ai có câu trả lời mà chưa nói lần nào ạ? Vâng.
À, con nghĩ thêm là nếu mà Chúa biến đá thành bánh thì Chúa nghe theo lời Satan, mà ở đây Chúa đang trong cuộc ăn chay. Với lại khi mà nếu mà Chúa biến đá thành bánh thì giống như là Chúa tự khẳng định mình tự tách mình ra khỏi Chúa Cha, và tự mình giống như là đủ khả năng để nuôi sống mình, đủ giống như là không nên một trong với Chúa Cha nữa. Có cái gì ạ? Tách rời ạ?
À, tách rời. Anh ấy đã cảm thấy được câu trả lời. Anh ấy chưa nói hay lắm nhưng mà anh ấy đã đụng đến cái phần, vâng, cái phần trả lời, tức là không muốn tách rời với Thiên Chúa Cha.
Chào Thưa Cha, theo con vì cái việc mà biến đá thành bánh đó không phải là ý của Thiên Chúa.
Không phải ý của Thiên Chúa, sao chị biết là?
Tại vì con nghĩ rằng là Chúa Giêsu biết được tánh ý của cha như thế nào và luôn luôn làm theo ý của cha mình.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là Ngài biết chị như là bánh, đá thành bánh không phải ý của Thiên Chúa. Vì thế nên tôi không có làm. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu đích thật là con Thiên Chúa, cho nên Ngài không thể làm theo lời quỷ, Ngài không thể phục tùng quỷ được.
Vâng, đấy, vâng, cũng có người đầu tiên cũng trả lời như vậy. Còn phải có cái gì hay hơn nữa không ta?
Thưa cha, vì Đức Giêsu có cách chứng minh mình là con Thiên Chúa khác, không phải là biến đá thành bánh để ăn, mà là dùng lời Chúa để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa.
Dùng lời Chúa, không cần phải biến đá thành bánh để chứng minh, bằng cách dùng lời Chúa để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa. Vâng, cảm ơn chị ạ. Tôi, vâng, tôi vẫn đang chờ cái gì khác nữa đấy ạ. Đây, đây.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là chưa phải thời điểm để Chúa chứng minh mình là con Thiên Chúa, nên không cần thiết phải làm theo ý một người khác. Tại sao phải làm theo ý ma quỷ?
Chưa Chúa phải là thời điểm đó. Vâng, đối với chị là chưa phải là thời điểm. Vâng.
Chỉ làm theo ý cha mà thôi.
Vâng, vâng, chưa phải là thời điểm.
Dạ thưa cha, theo con đó thì Chúa Giêsu không có làm theo những cái điều tự nhiên giống như một con người thường làm, là đói thì người ta sẽ ăn. Nhưng mà vì Chúa Giêsu muốn chứng minh là con Thiên Chúa nên Ngài muốn dùng một cái lương thực mà là chính là lời của Thiên Chúa để nuôi sống bản thân mình.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thế tôi cái câu trả lời của tôi như thế này, anh chị em có nghe được không? Hỏi tại sao đấy, quỷ nói nè, nó chỉ cái cục đá chung quanh Đức Giêsu trong hoang địa thiếu gì đã. Nói, ông là con Thiên Chúa, ông đói quá, tôi thấy biết ông đói, mặt nhăn nhó quá, đói. Đấy thì bây giờ ông hãy biến cục đá thành bánh đi. Thế thôi. Và Đức Giêsu thì nếu Đức Giêsu nghe lời ma quỷ thì Đức Giêsu sẽ biến cục đá thành bánh. Biến cục đá thành bánh có nghĩa là dùng quyền năng mà Thiên Chúa Cha ban cho mình phục vụ cho bầu tử của mình, đúng không nào? Đấy. Dùng quyền Cha ban để phục vụ cho mình, cho bao tử của mình, cho cái mạng của mình vẫn quay vào. Đức Giêsu không quay vào. Đấy, lúc nãy chúng ta ngay từ đầu hỏi cám dỗ là gì? Quay vào. Tôi lo cho tôi lo cho con của tôi, đấy, con tôi bên Mỹ, tôi lo cho em của tôi, gia đình của tôi lo cho tôi. Thậm chí có khi tôi lo cho nhà dòng của tôi, cũng có nguy cơ quay vào. Nguy cơ quay vào liên luôn luôn có. Đấy, thế thì Đức Giêsu là người không quay vào. Và vì thế nên cái chuyện mà dùng quyền năng Thiên Chúa ban cho mình để phục vụ người khác, bây giờ lại dùng quyền năng đấy để lo cho bụng của mình, lo cho cái mạng của mình, bởi vì nếu đói quá chết đấy chứ, lo cho mạng sống của mình. Thì hôm trước, lần trước mình mới học, đừng có lo cho mạng sống, lo ăn chuyện mạng. Và Đức Giêsu sau này đã nói như thế, không lo ăn lo mạng, này phó thác. Và vì thế nên anh chị em thấy, thành ra thứ nhất, Đức Giêsu không dùng quyền Thiên Chúa ban cho mình để lo cho mình. Cái đấy tôi tưởng rằng là câu trả lời khá là rõ, bởi vì Ngài cũng có thể dùng quyền chứ. Anh chị em có biết tại sao mà Ngài không biến đá thành bánh không? Bởi vì nếu mà Ngài quen thói như thế này thì chết đấy chứ. Có hiểu chưa? Cứ mỗi lần Đức Giêsu và các môn đệ đói, Đức Giêsu đều rủ họ đến gốc cây và nói rằng: các em ơi, ngồi đây, ngồi đây, các em muốn chén cái gì đấy, các em muốn chén gì để thầy lo cho. Chết chứ, như thế thì nguy thật đấy, anh chị em hiểu không? Như thế thì trong phúc âm làm gì còn cái đoạn phúc âm là Chúa Giêsu bị đói và các môn đệ đói mức độ đi lúa nhà người ta mà vặt đấy để mà ăn, mà vò cái đấy thì chả còn lành gì mà đi vò. Và Chúa Giêsu làm gì mà bị đói đến mức độ hoa cả mắt lên mà quên cả đấy là mùa vả, chạy huỳnh huỵch đến cây vả và khám phá ấy lại Chúa không có chai nào hết á, anh chị em hiểu không? Đúng không nào? Nếu mà Đức Giêsu cứ quen dùng quyền Thiên Chúa ban cho mình để lo cho thân mình như thế đấy, thì sướng đấy, anh chị em hiểu không? Tức là chuyên gia úm bà la đấy, hiểu không nào? Cứ đến như thế, hay là Sesame hãy mở ra, hay là Vâng ơi, cái gì mở ra phải không ạ? Đấy đấy, Vâng ơi hãy mở ra đấy, thế thôi. Mà cứ liên tục là như thế thì chết đấy chứ. Đấy anh em nên mi đấy. Thành ra anh chị em mới thấy cái cơn cám dỗ của ma quỷ có vẻ đơn sơ. Thiếu cái chuyện đá thành bánh thì đâu có chết ai đâu, đâu chả có phạm tội hết á. Có làm cũng không phạm tội mà nó vẫn có cái nguy hiểm, anh chị em không? Thành ra anh chị em mới thấy là suốt đời Đức Giêsu đã luôn luôn dùng cái quyền năng Cha ban để phục vụ chứ không lo cho mình. Vâng, thế chị thì nói cái gì?
Thì cha con muốn nói chứ Giêsu không muốn biến đá thành bánh, bởi vì Ngài là một Thiên Chúa nhập thể như một người phàm nhân, thì Ngài cũng muốn chiến đấu như một người phàm nhân, cũng phải chịu đói chịu khát như là một người phàm. Thứ hai nữa, Chúa Giêsu không muốn biến đá thành bánh bởi vì sau này mình cũng thấy là không bao giờ Chúa làm phép lạ theo sự chỉ đạo của người khác hết.
Vâng, cũng là hai lý do. Vâng, cảm ơn chị. Đấy rồi, thế thì bây giờ các bạn thấy rồi, xong rồi đấy, bạn thấy, anh chị em thấy cái cơn cám dỗ như thế, chúng cái chữ mà chúng ta cứ chạy đi chạy lại hoài, tự khẳng định mình đấy, lúc nãy này tự coi mình là trung tâm, đúng không nào? Tự khẳng định mình, và vừa rồi tự lo cho mình. À, tự lo cho mình, anh em luôn luôn thấy chữ mình, luôn luôn thấy như thế. Và anh chị em mới biết là một người đi theo Chúa, sống cho Chúa Kitô hữu, là cái người dường như không còn cái chữ mình, cái chữ tiêu luôn rồi. Mà thật ra chữ mình là trong đạo Phật cũng để ý lắm đấy. Đấy, vâng, rất là để ý. Vâng, đó. Vâng, phá chấp ngã vẫn để ý đến cái tôi đấy. Và ở đây thế rồi, vâng, thôi được rồi, thế thì anh chị em thấy số 4, số 5 nhé. Đọc xuất hành, đọc xuất hành. Như thế ai có thể đọc cho tôi, có hai câu có nhỉ? Chương 17 câu 2 và câu 7. Và từ cái đoạn văn mà chúng ta đọc, chúng ta thử trả lời xem thế nào là thử thách Thiên Chúa. Đấy rồi. Vâng, đấy, à, chị ạ, rồi, chị đọc.
Xuất hành chương 17 câu 2. Dân gây sự với ông Môsê, họ nói: cho chúng tôi nước uống đi. Ông Môsê nói: tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa? Câu 7. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?
Vâng. Cái đoạn vừa đọc anh chị em để ý cũng là tối đấy chứ, phải không? Như thế nào? Cái câu hỏi của tôi là dựa trên hai câu đó để thử trả lời xem thế nào là thử thách Thiên Chúa. Thử thách Thiên Chúa, tôi xin đọc lại cho anh chị em nghe nhé. Thử thách Thiên Chúa, đóng trại này, không có nước, tình trạng bây giờ là không có nước cho dân uống này. Dân gây sự với ông Mô-xê, vì ông ấy dẫn người ta đi ra khỏi Ai Cập mà. Và họ nói với ông như thế này: cho chúng tôi uống nước đi, khát đây này, đang khát đấy. Anh chị em thấy ở đây là khát nhé. Và ông Mô-xê nói: tại sao anh em lại gây sự với tôi? Gây sự với tôi thì vẫn hiểu, nhưng mà ông ấy lại còn nói thêm cái câu này: tại sao anh em lại thử thách Đức Chúa? Và người dân ở đó khát nước nên kêu trách đấy. Ông đưa như tôi: tại sao anh em lại thử thách Đức Chúa? Như vậy anh chị em thấy thử thách nghĩa là gì cũng chưa rõ lắm. Câu sau có rõ hơn không? Câu sau này, ông đặt tên nơi đó là Massa. Sau khi dân chúng cảm rảm, ông đặt tên là Massa và Meriba, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì, đây thử xem cái này chữ thử thách có rõ không nhỉ? Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa. Thế họ nói cái câu gì mà bị coi là thử thách Đức Chúa? Họ nói thế này: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đấy, thế. Vâng, thế có ai chưa nói bao giờ không? Chị nói lần nào chưa? Chưa, vâng, chị Tuyết ạ. Chưa, vâng.
Thưa cha, dựa trên hai cái câu xuất hành vừa rồi thì con nghĩ thử thách Đức Chúa có nghĩa là đưa ra một vấn đề, một yêu cầu và xem coi có Chúa có làm được đúng như vậy không?
Đưa ra một yêu cầu, đưa ra một đòi hỏi,
yeah,
và thách Chúa
làm,
xem
có làm,
Chúa có làm cái chuyện được không, có làm được không, có làm không, có phải không ạ?
Yeah.
Vâng, chị, cũng hay đấy, vâng, cũng hay, vâng, tức là anh chị em có ai thêm ạ? Vâng, chị hai chị xem, chị trả lời một câu rất đơn giản và ngắn gọn cho tôi ạ. Vâng, thế nào là thử thách Thiên Chúa? Vâng.
Thiên Chúa bảo vệ con cái Thiên Chúa, nhưng phải sống theo thánh ý Ngài. Đôi lời hứa bằng cách sống hành động bất tuân thì đấy là thử thách Thiên Chúa.
Cái gì câu sau hay ấy, tôi đã nghe lại.
Đôi lời hứa bằng cách sống hành động bất tuân thì đấy là thử thách Thiên Chúa.
Đòi lời hứa.
Dạ.
Đòi
lời hứa bằng cách sống bất tuân, bằng cách có hành động bất tuân thì đấy là thử thách Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. Dù hơi khó hiểu một chút. Vâng, chị.
Một chút con sẽ nói dài vậy.
Vâng, chị xem chị này có dễ hiểu
hai
không?
Chữ thôi cha.
Ừ, hai
thử
chữ.
Thách tức là không tin vào Thiên Chúa.
Thử thách tức là
không tin Thiên Chúa có thể làm được điều mà mình đang cần.
Thử thách là không tin vào Thiên Chúa. Mà khi mình không tin vào Thiên Chúa thì mình mới gì? Mới thử đấy. Những người thật sự yêu nhau có thử nhau không? Không, nếu thử nhau, vợ chồng ở với nhau 50 năm rồi bây giờ lại thử nhau xem anh này có bê bối không, có ngoại tình không thì chết thật đấy. Anh chị em ông đấy, cái đó là không. Thành ra khi thực sự tin nhau thật thì có lẽ người ta sẽ không thử nhau ạ. Thử là coi như vậy chứ là chưa tin chắc, nên là hơi hơi tin chẳng hạn. Và thử thách có nghĩa là bây giờ anh chị em bỏ chữ thử đi, giữ lại chữ thách thôi nữa. Thì anh chị em sẽ thấy phê ngay. Thách Thiên Chúa nghĩa là gì? Đấy, lúc nãy chị Tuyết chị nói thách Thiên Chúa là gì? Là nói là bắt Thiên Chúa làm gì? Ừ, là làm đi. Nếu ông là Thiên Chúa thì làm đi. Và anh chị em thấy dường như cái phải có là cái câu đuôi của câu lúc nãy phải không? Cái câu cuối cùng chị đọc lại cho tôi ạ.
Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?
Đấy. Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không là một câu nói đầy tính thách đố. Thách thử thách. Bởi vì sao? Bởi vì có Thiên Chúa thì làm đi, thì cho nước đi. Đấy, làm đi chứ con. Chứ anh không làm tức là anh không có mặt. Anh không làm là anh không có ở giữa chúng tôi. Thế tôi anh này họ mới đặt hỏi câu hỏi. Tức là đấy, chị anh thấy câu này vừa rồi nó đi hợp với câu vừa rồi. Thử thách là gì? Không tin. Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Tôi không tin. Làm đi, cho nước uống thì chúng tôi tin. Làm đi thì chúng tôi mới tin. Đấy. Và như vậy, vâng, cái thử thách nó, anh chị em thấy rõ hơn phải không? Đấy, thử thách như vậy cuối cùng đúng là không tin. Và đồng thời thử thách có nghĩa là muốn bắt Thiên Chúa phải làm cái gì đó để tôi tin, phải làm đi. Và như thế giống như là chuyện tôi nhảy từ trên lầu xuống đấy. Đấy, họ đang quỷ, nó đang mời Đức Chúa nhảy xuống. Và nhảy xuống như thế thì Chúa phải làm, đó là đỡ lấy tôi. để tôi không vỡ sò, anh chị em không nào. Đấy, tức là thách Thiên Chúa phải làm một cái gì đấy để bảo vệ mình, để lo cho mình. Rõ chưa ạ? Vâng, thế thì bây giờ tiếp tục. Thế nào thử thách? Đấy, câu hỏi sau dễ hơn ạ. Đấy, đọc Matthew chương 4 câu 5 đến 7, Đức Giê-xu bị thử thách nhảy. Đấy, thì câu hỏi tại sao Đức Giê-xu lại không nhảy xuống để chứng minh mình là con Thiên Chúa? Câu này cũng dễ, là bởi lúc nãy câu kiệu ấy, tại sao Đức Giê-xu lại không biến đá thành bánh? Thì cái này cũng thế. Vâng, thế có ai à? Có ai à sẵn sàng không? Không nghe sẵn sàng thì chị Lan chị nói, chị nói thêm. Có ai sẵn sàng? Vâng, ai chưa nói bao giờ thì rất nên nói một lần, mà có sai thì cũng đây đây có một chị. Vâng, không sao cả, tôi, khi nào sai thì tôi sẽ nói là cảm ơn. Anh em đều hiểu, ai được cảm ơn nhiều lần thì cảm thấy vui vẻ.
Dạ con xin trả lời là cũng giống như câu ở lúc đầu, thì Chúa Giê-xu không có nhảy xuống, cũng như là Chúa Giê-xu không có nghe lời quỷ, và nếu như mà Chúa Giê-xu nghe lời quỷ thì cũng không phải là con của, không phải con của Thiên Chúa, và như vậy thì không có thể nào chứng minh Chúa là Thiên Chúa được, bởi vì Ngài không nghe lời quỷ và Ngài cũng không dùng quyền năng của Thiên Chúa để khẳng định mình.
Vâng, vâng, vì chị trả lời như thế nên tôi buộc lòng phải xin một người đọc lại ạ. Bởi vì cơn cám dỗ này nó có khác cái lúc nãy đấy. À, nhìn tưởng giống mà hóa ra là khác. Vậy ai đọc lại cho tôi này, từ cái câu, phải từ lời Chúa ta mới tìm được câu trả lời chứ. Đấy, thế thì Matthew này, chương 4 này, câu 5 đến câu 7, đọc chậm thì anh chị em sẽ tìm thấy câu trả lời tại sao lại không nhảy.
Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giê-xu đáp: nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
Bây giờ ai mà dựa vào cái câu vừa đọc để trả lời tại sao Đức Giê-xu không nhảy ấy? Vâng.
Thưa cha, đơn giản chỉ vì nếu mà nhảy là thử thách Thiên Chúa.
Tại sao?
Bởi vì bắt Chúa phải đỡ, phải nâng mình.
Ờ, được đấy. Ờ, thế là được đấy, có vẻ hiểu vấn đề đấy. Hỏi tại sao lại không nhảy? Thưa, nếu nhảy thì bắt Chúa phải đỡ. Được không? Thì bảo nó có Chúa, Chúa phải lo mà đỡ chứ. Tức là ép Chúa lại, thử thách, tức là ép Chúa phải làm một điều mà mình là người phàm để ép Chúa làm đấy, đấy, tức là bắt Chúa phải đỡ đấy. Và như thế là không được, không được phép. Như vậy anh chị em không được phép cứ xe người ta đang chạy ngoài đường, anh chị em lao ra và anh chị em bảo ôi trời ơi, cha ơi, Chúa gìn giữ con, cha ơi, đấy nhiều lần rồi ấy chẳng hạn. Hay như anh chị em bảo không không, mình cứ đi ở trong thành phố thì mình cứ chạy 80 thôi cha, mình cứ chạy được Chúa gìn giữ mà chở cha lo đấy. Như thế hóa ra lại là thử thách, bởi vì thế đưa Chúa vào tình trạng liên tục phải bảo vệ mình. Anh chị em nào liên tục phải gìn giữ như thế. Đấy, vâng, đấy, thành ra câu trả lời anh cực kỳ ngắn nhưng nghe cũng được lắm. Vâng, thế mời chị Lan xem nó có dài hơn không ạ. Vâng.
Thiên Chúa bảo vệ con cái Thiên Chúa, đòi lời hứa bằng cách sống hành động bất tuân thì đấy là thử thách. Nếu ông là con Thiên Chúa, chữ nếu, Satan chứng dẫn sự bảo vệ của Thiên Chúa Cha dành cho Đức Giê-xu. Satan hy vọng Đức Giê-xu chứng minh người là con Thiên Chúa bằng cách biểu diễn nhiều chiêu trò giật gân để có thể bỏ qua thập tự giá. Nhưng thập tự giá phải đến trước, mão gai cũng phải đến, mão gai triều thiên đến sau, bàn thờ của hy lễ cũng phải xảy ra trước. Đức Giê-xu hoàn toàn theo ý muốn của Thiên Chúa Cha và chờ đợi thời điểm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. À, đấy, tức là cụ thể là thôi, ngừng lại. À, anh chị em thấy rõ, nếu trong chuyện này thì ma quỷ đưa Đức Giê-xu lên chỗ cao ở trong đền thờ và nói Đức Giê-xu nhảy xuống. Và nếu nhảy xuống như thế, nhảy xuống như thế là có tội ấy chứ nhỉ? Nhảy xuống là có tội chứ, nên là tự tử ấy chứ. Là tự tử đấy chứ, nhảy một cái nhà lầu cao như thế vậy nhảy xuống đấy là, đó là tầm bậy, đó là rõ ràng là tầm bậy đấy, và mời tự tử. mà lại đưa ra câu kinh thánh là bảo cứ nhảy đi, cứ nhảy đi, rồi Chúa lo, Chúa gìn giữ, thiên thần, Chúa sai thiên thần đến đỡ. Thì y hệt như chúng ta bây giờ là lao đầu vào xe lửa đấy, và bảo nó không, Chúa lo. Đấy, thành ra cái gương ngắm dỗ này cũng hơi kém nhỉ, hơi kém, kể hơi kém, tức là nhảy leo lên nhảy xuống như thế, và nhảy xuống như thế rồi lại bắt cài Thiên Chúa vào cái thế là phải đỡ mình. Nếu Chúa thương con thì Chúa phải đỡ, Chúa không đỡ được là không thương thôi nè. Đấy, đấy, tức là như thế là lại khó khăn cho Chúa đấy. Thế nhưng mà đồng thời còn một cái yếu tố nữa đấy, như vậy nói vậy là đúng rồi, và như thế là thử thách ấy. Thử thách là gì? Đây, trở lại câu trả lời, thử thách là không tin vào Thiên Chúa, một. Thứ hai, thử thách là bắt ép Thiên Chúa phải làm một cái gì đấy, một cái hành động nào đó để bảo vệ mình. Thế cũng là đấy, thử thách ấy. Đấy là anh chị em thấy thầy là cậu thành ra Đức Giêsu, thứ nhất là không ép Thiên Chúa, thứ hai là không tự tử, thứ ba là không ở đấy, em ở đấy thế thôi. Nhưng mà ngoài ra còn có một ý nữa anh chị em ạ. Ma quỷ nói đưa lên cao, nhảy đi rồi Chúa đỡ. Và nhưng mà ở lần sau cái cơn cám dỗ này có thể còn một cái cám dỗ này, đó là nếu nhảy xuống mà được Chúa đỡ thì sao? Thì người ta sẽ gì? Sẽ gì ạ? Tùng hồ. Người ta bảo trời cha này chị, nhảy hay ghê ông ơi. Trời, lẽ ra là phải vỡ sọ, sọ mà sao không biết sao ta. Nhưng mà nhảy giống như thiên thần bay vậy, như một câu ấy, hạ cánh an toàn đấy. Thế và chính cái kiểu như thế người ta chạy theo, người ta bảo hay quá, ông này đúng là con Thiên Chúa rồi, đúng không đó? Người ta bảo đây đúng con Thiên Chúa, bởi vì người thường nhảy nó chết liền, thế mà ông này lại không chết liền, vậy là con Thiên Chúa. Và người ta ùn ùn kéo theo, anh chị em đồng ý không? Ùn ùn kéo theo, và như vậy là có tiếng tăm đấy. Đấy, thế là tiếng tăm. Bây giờ như vậy là anh chị em trả lời được câu hỏi này rồi nhỉ? Tại sao Đức Giêsu không nhảy xuống? Trả lời, thưa, vì Đức Giêsu không muốn người ta theo mình vì một lý do vớ vẩn như thế. Đồng ý không nào? Thí dụ giả như anh em mà nếu mà Đức Giêsu mà nhảy xuống á, thì tụi mình sẽ học giáo lý, trong giáo lý công giáo sẽ có câu này: hỏi tại sao chúng ta lại tin vào Đức Giêsu? Thưa, vì Đức Giêsu đã nhảy xuống mà không sao. Thưa, Ngài đã nhảy và Ngài đã lộn mấy vòng mà Chúa đã đỡ Ngài nên không sao. Ngài nhảy xuống Ngài vẫn tươi cười. Đấy là phúc âm nó thành ra như thế, đúng không? Nên nó viết vào trong phúc âm như thế. Và bắt học giáo lý là đấy là lý do khiến chúng ta tại sao ngày hôm nay cả tỷ người tin vì nhảy xuống không sao. Cái chuyện đó đại vớ vẩn, nó chữ nhếch nhác, không thể tưởng tượng được một cái thứ đạo mà lại liên tệ hệ đến cái sự linh tinh như thế. Rồi thôi, như vậy anh em hiểu rồi nhé. Đấy, nhưng mà lần bên trong vẫn có cái tôi ấy nhỉ, vẫn có cái tôi đấy, vẫn cái tôi nó nói rồi, cái mình với cái tôi là nó chạy suốt trong những cái cuộc cám dỗ mà luôn luôn như thế, không phải của Giêsu mà của chúng ta đấy. Vâng, thế thì đấy, thành ra nó vẫn rồi thế. Lúc nãy là chị Lan này, chị có nói bóng gió đến cái điều đó đấy. Chị có nói đến cái việc là như thế Đức Giêsu đã không nhảy xuống. Anh chị em có đồng ý không nào? Chị có nói đồng ý và chị có nói thật thập giá rồi mẫu gai rồi chịu thiên. Bởi vì Đức Giêsu sau này cũng bị cám dỗ trên thập giá y như thế. Nếu ông là con Thiên Chúa thì làm gì? Nhảy xuống đi. Chờ xuống đi. Thì ông ta đóng đinh chắc nhẹ đấy, giờ cậu xuống được là tôi nể liền. Đấy, giờ đóng đinh chịt vô rồi, giờ nhảy thử coi. Đấy, thế thôi. Và Đức Giêsu mà nhảy xuống là chị biết cái gì không? Khẩu sẽ là gãy chân. Nhảy xuống là những thằng lính ấy quỳ xuống lạy mười lạy ngay, những lão quan lính là tất cả bộ lạy. Dạ em theo, dạ anh cho em theo đạo và anh ấy. Dĩ nhiên anh hiểu không? Đấy, y như là nhảy của tiên nóc đền thờ xuống như thế. Nó lại gãy chết này, nói lạc quá không? Thấy không, là nhiều tên là mui xuống của lại chơi. Và những tê cháu như Phi La Tô là mặt mũi xanh rờn hết, tất cả nên là mặt mũi Hê-rô-đê nó điếc, coi như là thua hết, nào nấy là coi như là chỉ nước mà là cao máu chết luôn. Đại gái như thế, ông nào đại gái sợ quá bởi hoảng quá thì ông nào đấy đấy. Và Đức Giêsu không chơi cái trò đấy, không chơi cái trò cứu độ con người bằng cách nhảy xuống từ thập giá. Vâng, thế là vậy. Nhưng mà tôi lại phải trả lời câu cuối, em mới đi qua câu khác được. Cái này, cái bài này nó hay lắm anh chị em thấy thế. Thế thì anh chị em hỏi đùa tôi là: chà, tại sao Đức Giêsu lại không nhảy xuống khi bị thử thách? Tại sao lại không biến đá thành bánh? Thì câu trả lời mà ngon của tôi ấy, ngon nhất của tôi là câu trả lời này. Tại sao? Nếu là con Thiên Chúa thì ông đá thành bánh rồi nhảy xuống đi. Thì câu trả lời của tôi thì trước tôi nhắc các chị anh chị em rồi, hôm nay chả có ai nói câu đấy. Chính vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài tin vào tình yêu Cha nên Ngài không cần phải biến đá thành bánh, và Ngài cũng không cần phải nhảy lầu. Tin rồi thì không có cần phải làm nữa. Chính vì Ngài là con. Tại sao Ngài không nhảy xuống? Trả câu trả lời hay nhất: vì Ngài là con. Thằng quỷ nó nói là: ông là con thì ông nhảy đi, ông là con ông biến đá thành bánh. Thì Đức Giêsu trả lời: vì tao là con nên tao không biến đá thành bánh. Chuyện lo ăn là chuyện bố tao lo cho tao. Tao không phải gì phải lo cho tao. Thế nào? Ở của cái lần trước tụi mình học á, là Cha trên trời lo cho anh em ấy, khỏi lo. Và cái chuyện chuyện Cha tôi mà đưa tôi lên thập giá, Cha tôi đưa tôi xuống, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Chuyện đấy không đấy thành ra. Vâng, thôi được rồi, để anh em nhìn em hiểu là có nhiều câu trả lời mà Đức Giêsu đã phó thác như thế nào rồi. Thế câu số 6 ạ. Đọc Matthew chương 4 câu 8 đến 10. Quỷ cám dỗ lần thứ 3 có gì khác với hai cơn cám dỗ trước không? Đức Giêsu chống lại lần thứ 3 này có khác với hai lần trước không? Câu này hay đấy chứ. Vâng, đấy, thế anh nghe chị em nào sẵn sàng ạ? Đấy, cơn số 3 có khác gì với hai cơn cám dỗ trước? Đọc về văn chương là không có khác đó.
Đọc nó hả chứ?
Không, thì nó dạ. Đọc một cái, đọc mấy câu đó coi, 8 đến 10 mà. Rồi.
Dạ. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi.
Vâng, câu vậy được rồi phải không ạ? Đấy, thế bây giờ trả lời: cơn cám dỗ lần thứ 3 này, quỷ nó cám dỗ, nó có khác với kiểu cám dỗ hai lần trước không?
Dạ, rất là khác. Tại vì kỳ này quỷ nó bộc lộ ra khuôn mặt thật của nó luôn, là nó chỉ nghĩ đến chính nó thôi. Dạ đúng rồi, là nó chỉ biết nghĩ đến chính nó thôi, và nó bộc lộ ra cái tính của mọi cơn cám dỗ á cha.
Nghĩa là sao? Tính mọi cơn cám dỗ là cái gì?
Là như trong câu 9 nè: nếu ông sắp mình bái lại tôi thì tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó để mà thử thách, để mà kêu Chúa Giêsu đi theo nó. Đơn giản là vậy.
Tôi chỉ thích bạn ở chỗ là bạn đã nói đúng cái câu là nó bộc lộ ra một cách lộ liễu cái
luôn.
Âm mưu của nó, chứ hai đoạn trước đó hả, không lộ liễu nghe. Đoạn hai cái cơn cám dỗ trước đâu có lộ liễu. Hai cơn cám dỗ trước nó làm như thể là nó đứng về Đức Giêsu: nè ông đói hả, nè đói thì biến cục đá thành bánh, tức là nó đứng về Chúa Giêsu. Và thứ hai nó đưa lên nóc đền thờ, nói ông nhảy đi, mà thế nào Chúa cũng lo cho ông ấy, Chúa có lo cho, nó vẫn phải đứng ấy. Còn lần này thì rất lộ liễu. Thành ra tôi đồng ý với em này, ở chỗ cơn số 3 là cơn cám dỗ rồi, bởi vì lộ liễu, vì nó đã mời Đức Giêsu làm gì?
Bấy lại.
Đúng rồi, quá lộ liễu, quá lộ liễu. Mà anh chị em đừng đấy, và để câu trả lời này là vừa rồi là chính xác. Cơn cám dỗ số 3 chúng ta vẫn có thể gặp trong đời, vì ma quỷ cám dỗ một cách hết sức lộ liễu, thô bỉ và thô bạo. Đấy, có những khi nó cám dỗ tế nhị, hơi tế nhị, còn này là lần thứ 3 là không còn tế nhị gì hết. Lại đi, đấy, thế thôi, lại đi, lại tôi cho nè. Đấy, nó làm như là của nó. Vâng, có ai trả lời thêm không ạ? Có ai hơn?
Dạ con thưa cha, theo nghĩa của con là cái cám dỗ này thì đơn giản quá. Tại vì nó bảo là nếu mà Chúa Giêsu bán lại nó thì nó sẽ cho Chúa Giêsu tất cả các nước thế gian. Mà Chúa Cha là người tạo dựng tất cả cái thứ đấy, thì suy ra con của Chúa Cha sẽ được nhận được cái thứ đấy. Nên là cái cám dỗ đấy nó quá bình thường.
Khó hiểu hiện tại tôi. Đầu rồi chưa nắm, tức là cơn cám dỗ này là quá bình thường.
Tại vì các nước thế gian này do Chúa Cha tạo dựng.
Chúa Cha nên nó thuộc về Chúa Giêsu.
Vâng, nghĩa là con Chúa Giêsu là con.
Thế mà nó lại bảo là của nó.
Vâng, nó lại bảo là của nó.
Nó là của nó, rồi nó bảo lạy đi.
thì nó sẽ cho.
Nó cho. Dạ. Tức là ý con định nói là nó nói láo gì.
Dạ.
Cũng hay. Thế là nói phét này. Nó nói phét đấy. Nó không phải của nó mà nó bảo là của nó. Rồi nó còn hứa nó cho đồ người ta nữa. Trời đất ơi. Quá ra. Vâng.
Thưa cha, lần thứ ba này ma quỷ đã xúc phạm đến Thiên Chúa.
Vâng, à, hay lắm, đồng ý đấy. Tiếp tục nói đi lý do. Vâng.
Tại vì nó bảo Chúa phải quỳ lại nó.
Rồi.
Mà điều đó thì đối với Chúa là cả một sự thử thách và là một cái sự xúc phạm khiến cho Chúa Giê-xu phải tức, phải nói lên là Sa-tăng xéo đi.
Tại sao lại là xúc phạm?
Dạ vì là Đức Giê-xu là con Thiên Chúa và Chúa Cha là đấng tạo dựng mà nó lại bắt Chúa Giê-xu quỳ lại nó để cho những cái danh vọng ở thế gian này, mà Chúa Giê-xu thừa biết là những danh vọng đó là Chúa Cha cho người còn hơn thế nữa. Cho nên cuối cùng là Chúa Giê-xu đã dùng quyền của Chúa Giê-xu mà bảo nó phải xéo đi, vì ngươi phải bái lại Thiên Chúa chứ không phải là đưa ra những cái lý lẽ mà vớ vẩn đó.
Vâng, cảm ơn chị. Thế hết rồi thưa ông. Vâng, thôi ngừng lại, tại hết giờ rồi nên tôi nói nhanh ạ. Các anh chị thật ra những câu trả lời là tốt, tức là cụ thể là cơn cám dỗ lần thứ ba có khác hơn cái cám dỗ trước không, thì tôi trả lời những câu hỏi đơn sơ thế này: có khác, vì hai câu trước đều có câu nếu ông là con Thiên Chúa, đồng ý. Ở đây không phải là nếu ông là con Thiên Chúa. Thứ hai là thay vì có chữ nếu ông là con Thiên Chúa thì lại là một lời hứa của quỷ. Anh chị em thấy lời hứa không? Tôi gì? Tôi sẽ cho ông. Đấy, tôi hứa tôi cho ông. Đấy thì mặc dù nó nói láo rồi, nhưng mà nó cũng hứa lèo vậy. Nó nói tôi sữa cho và lên, vẫn lên cao nghe anh chị em. Lúc nãy là trên đền thờ cao, bây giờ là núi cao. Núi cao thế nào để có thể nhìn thấy cả cái thế giới này chăng? Đấy, thế thì ông nói, hắn nói là tôi hứa là tôi sẽ cho ông thế này thế khác rồi. Và đấy, như vậy tôi đối với tôi là cái cách nói của nó là lần này có khác. Còn bây giờ cái cách trả lời của Đức Giê-xu, cách trả lời của Đức Giê-xu như anh chị em thấy là cách trả lời, cách đối đầu. Bởi vì như đã vừa rồi, câu ý vừa rồi rất quan trọng, đó là trong lần ba này ma quỷ cám dỗ Đức Giê-xu một cách lộ liễu và thô bạo, tức là nói thẳng và nó không sợ hãi. Lạy đi, lạy đi. Đấy ạ. Vậy và anh chị em đừng quên cái lạy đi. Chúng ta trong đời đều có cơn cám dỗ này. Rất nhiều lần trong đời chúng ta cũng có những thụ tạo hay là những lời hứa, nếu là hứa tôi sẽ lạy đi, thế thôi. Anh lạy đi, anh nói dối một tí đi, được rồi, anh làm cái này xấu đi, anh chịu đựng một tí thế này đi, có hết, mọi chuyện là tôi lo hết, miễn điều kiện là thế này đấy. Nếu vẫn có chữ nếu đấy, con này tìm thấy chữ nếu, hay là lạy đi thì nếu đó thì đấy, thế thì thế khác đấy. Thành ra cái việc mời như thế. Vâng, thế thì anh chị em hỏi rằng, và anh chị em nên học rất nhiều về kỹ năng đối diện với một cơn cám dỗ thô bỉ, đứng trước một cơn cám dỗ thô bạo và lộ liễu thì phải đối đầu với nó bằng một sự thô bạo chứ không thể hiền lành được, anh chị em hiểu. Vì thế nên trong trường hợp này Đức Giê-xu đã lần đầu đưa ra một cái gì ạ? Anh chị em hiểu, đưa ra một cái gì? Mệnh lệnh. Tiếng Anh sẽ gọi là imperative. Đưa ra một mệnh lệnh. Mệnh lệnh là gì? Xéo đi. Đúng. Chúng ta không có nói chuyện với mày vớ vẩn. Đấy. Và nói với nó là xéo đi. Đó. Mặc dù rằng Đức Giê-xu cũng nói đến, cũng trích dẫn cái câu lời Chúa. Đấy. Bởi vì nó đòi ngài bái lạy, thì Đức Giê-xu nói rằng xéo đi. Vì có người chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa. Đấy. Chứ không phải bái lạy quỷ. Không có cái luật nào đi bái lạy ấy. Và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Và như thế không còn cái thụ tạo nào khác như lần qua mình đã nói về thần tài. Đấy. Thì anh chị em thấy thành ra ở đây cái cách phản ứng của Đức Giê-xu là hết sức mạnh mẽ. Và trong Linh Thao cũng có nói điều này. Cũng có nói rằng là nếu ma quỷ có khi đó nó sẽ lấn lướt chúng ta nếu chúng ta tỏ ra dịu dàng quá với nó. Và có những cơn cám dỗ đến với chúng ta mà chúng ta phải làm rất mạnh, anh chị em, chứ không có thể nói một thôi nhẹ nhẹ thôi cha, không làm được. Vâng, thế thôi, được rồi. Đấy, thế thì anh chị em thấy, và những câu cuối cùng, vâng, sẽ phải đến giờ rồi. Đó là anh chị em thấy, cái câu cuối cùng là câu tôi rất là thú vị. Khi tôi tìm được ra là rất thú vị, mà anh chị em nào mà tìm được cũng là tài lắm đấy. Hỏi đây câu cuối cùng, còn ba câu dưới thì chắc thôi ạ. Vâng, đó là gì? Đọc Matthew chương 4 câu 11b. Có người hỏi tôi, 11b là gì vậy cha? 11b, cái câu 11 cắt nó làm hai phần. Thì cái phần nửa trên gọi là 11a, phần dưới là 11b. Và có khi có những câu dài người ta ABCD, đấy, 11d, đấy thì anh kêu à như vậy chắc phần đuôi. Thế thì bây giờ ai đọc cho tôi 11b, và ai mà trả lời được cái câu này thì cũng là tài năng đấy. Là bạn thấy là cái câu 11b này nó có dính dáng gì, nó có liên quan gì đến ba cái cơn cám dỗ ở trên không? Đấy, như vậy người nào mà nghĩ được là tài lắm đấy. Vâng, có ai sẵn sàng à câu này không ạ? Rồi, vâng, có người, à rồi, vâng. Đọc câu đó trước.
Dạ thưa cha, câu 11b, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Dạ. Thưa cha, theo con thì câu 11b này nó có liên quan đến cái phần đầu.
Anh chỉ nói là nó liên quan chỗ nào thôi.
Thưa cha, đó là
anh chỉ cần nói một cái liên quan là đủ, anh không
một, một liên quan đó là bây giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoàng địa.
Thế thì làm sao? Thế thì nó gây dính với câu 11b thế nào?
Thì cha có nghĩa là hai cái đó giống như là Đức Giêsu nằm trong cái vòng tay của Thánh Thần, nghĩa là Ngài luôn sống trong cái bàn tay của Thánh Thần, nghĩa là Ngài với Thánh Thần cùng đi chung với nhau trong cái hành trình cam dỗ.
Vâng, cảm ơn. Vâng, vâng, có ai khác ở đây? Vâng, cô.
Dạ thưa cha, là cái câu 11b là có các thiên sứ đến hầu hạ người, thì theo con thấy có cái liên quan đến các cơn cám dỗ 1, 2 và 3. Là thứ nhất, ở cơn cám dỗ thứ nhất thì chúng ta thấy là ma quỷ thử thách Thiên Chúa là biến những hòn đá trở thành bánh mà ăn. Thì ở đây thì chắc chắn khi mà các thiên sứ đến hầu gần Chúa Giêsu thì chắc chắn là họ sẽ mang bánh và những cái thứ cần thiết dành cho người. Còn cái cơn cám dỗ thứ hai đó là nó đi thẳng vào luôn, đó là Thiên Chúa, khi mà ma quỷ lấy cái lời là Thiên Chúa sẽ cho thiên sứ lo cho bạn, thì chính ở cái câu 11b này này thì chính các thiên sứ đã đến hầu cận người. Và ở cơn cám dỗ thứ ba thì nói ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa và thờ phượng một mình người. Thì ở đây ta thấy khi mà các thiên sứ đến hầu cận Chúa Giêsu thì chắc chắn chứng tỏ là Đức Giêsu là Thiên Chúa, và các thiên sứ đã thờ lạy và hầu cận người rồi. Thì con thấy có cái sự tương quan như vậy.
Vâng, rất xin anh chị em cho tràng pháo tay ạ. Được 2 điểm trên 3 điểm. Điểm thứ nhất là đó là đúng, đó là Đức Giêsu đói và bị cám dỗ ăn, và Ngài bảo không, cái chuyện đấy tôi không phải lo ăn. À, người ta sống bằng lời Chúa chứ có phải chỉ ăn không. Và cuối cùng thì Thiên Chúa cho thiên sứ đến để hầu hạ. Hầu hạ ở đây động từ của động từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là lo ăn uống. Thứ hai là Đức Giêsu đã ở đây được thiên sứ đến hầu, và ở trên thì nó nói là ông nhảy xuống đi, thiên sứ sẽ lo. Và ở đây đúng là thiên sứ có lò đấy, mặc dù không cần phải nhảy vẫn lo. Và cái câu thứ ba, có ai định nói câu thứ ba không ạ? Câu thứ ba là một câu rất là, vâng, tại hết giờ nên tôi phải nói câu thứ ba. Con biết hả? À, rồi thử xem. Rồi còn một nét số ba. À, vâng, và nó gắn liền với cái cơn cám dỗ số ba đấy. Rồi
thì sau khi Thiên Chúa vượt qua ba cơn cám dỗ thì giống như phần thưởng đã đến với Ngài. Và câu số ba là khi mà quỷ cám dỗ là Thiên Chúa, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi. Có nghĩa là Thiên, giống như là sẽ biến cho Thiên Chúa thành một vị vua.
Và à, vua. À.
Cái hình ảnh mà các sứ thần tiến đến hầu hạ người thì chỉ có một vị vua mới được những cái điều đó thôi.
Vâng. À, tôi cái câu trả lời của tôi là thế này. Anh à, đây có một thương người cuối nhé. Tại, vâng, cuối.
Thì cha con nghĩ cha gài câu này để cái cách của nãy giờ Chúa đã đối phó với Satan một cách oai hùng mà cha rất hài lòng chắc nhờ cha ngồi cha nhịp chân cha khoái lắm. Cho nên bây giờ cha cho thiên sứ đến hầu là cũng là một hành này vì khen ngợi của cha đối với người con cha đã làm.
Vâng, cũng được. Nhưng mà tôi, câu trả lời của tôi là thế này. Ngoài hai câu trả lời lúc nãy thì câu trả lời của tôi là thế này. Trong cơn cám dỗ số 3 là Đức Giêsu nói với quỷ cái gì anh chị em nhớ không? Là cái gì? Xéo đi. Đấy đúng không ạ? Xéo đi. Câu hỏi cuối cùng nó có xéo đi không? Có không? Có không? Chỗ nào? Chỗ nào? Trong 11B đấy. Đấy, đấy, đấy. Thế là như vậy là có gắn liền với cơn cám dỗ số 3. Có đúng không nào? Là có xéo đi, bảo xéo đi và đã xéo. Đấy không? Đồng ý. Ở đây còn thêm một người nữa. Sao nhiều ý vậy ta?
Ở trong câu 11B thì có từ là tiện đến. Có nghĩa là nó cũng liên quan đến là quỷ xéo đi thì sự thân tiện đến.
Vâng. Vâng, và đấy, tôi đang nói cái câu hỏi này nó đơn giản lắm, là hỏi rằng cái chuyện mà sứ thần đến này, hầu hạ này, rồi quỷ rút lui này, thì nó dính gì với những cái trên? Thì đấy, nó dính, nó có dính, nó dính từ cái chuyện bảo xéo đi thì nó xéo. Lúc nãy là hầu tự không lo tự cho mình ăn thì giờ thiên sứ lo cho mình ăn, rồi không nhảy xuống thế này khác thì bây giờ thiên sứ. Vâng, thôi được rồi. Vâng, thì chúng ta phải kết thúc anh chị em ạ. Tức là cụ thể là đọc cả bài số 8 này, đọc cả bài phúc âm này, nhờ đâu bạn thấy Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa? Thì tôi nghĩ câu trả lời Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa vì Đức Giêsu đã thắng cơn cám dỗ. Thứ nhất, chứ nếu thua thì chả làm sao. Đấy, là thắng cơn cám dỗ. Và Ngài thật sự là con Thiên Chúa vì Ngài, có ai định nói nhỉ?
Vì Ngài luôn thi hành lấy Chúa Cha.
Vâng.
Vì hàng thật không cần chứng tỏ và sự thật là hiển nhiên.
Đúng là một cách trả lời. Nhưng mà
thưa cha, là Chúa Giêsu vững niềm tin vào Chúa Cha.
Vững niềm, đúng rồi. Thì lúc nãy là vững niềm tin. Sao nó vẫn chưa ra cái chữ vậy ta? Tôi cũng cần cái chữ mà lúc nãy, từ nãy giờ chúng ta cũng nói bao nhiêu chữ vậy chứ.
Con nhớ tới một lời, một câu Chúa Giêsu nói là người hãy thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tinh thần, hết trí khôn ngươi á. Thì con thấy cái này là Chúa đã làm đúng như cái câu đó.
Một người cuối cùng ạ. Vậy.
Dạ, con thấy là Chúa Giêsu phó thác vào Chúa Cha, tin tưởng
vâng,
Chúa Cha.
Phó thác tin tưởng vào Chúa Cha cũng được rồi. Và tôi cũng hay thích cái chỗ là Chúa Giêsu không quay về mình ấy nhỉ. Không quay về mình, không quay về mình. Tất cả cái thằng quỷ nó chỉ có muốn làm mỗi cái chuyện là quay về mình, bởi vì đưa lên núi cao mà nhảy xuống ấy, mà lạy nó đó, lạy nó là được hết mọi sự, hết mọi sự là tôi trở nên ngon lành hơn ạ. Đấy, như anh này anh bảo thành vua đấy, rồi anh bảo ui thế là giàu có lắm đấy, chúng tôi không cần giàu có, chúng tôi không cần danh vọng đấy. Vâng, thì đã không quay về mình thôi được rồi. Và hay có cái cách câu trả lời như này tôi cũng thích, hỏi tại hỏi làm sao bạn biết Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa, thật sự là con Thiên Chúa, thì tôi thích câu trả lời này vì Ngài phó thác hoàn toàn trong tay Cha. Thì là con thì anh phó thác cho cha gì nữa. Chứ còn anh không tin vào cha anh nữa thì như thế thì đâu có còn là con được. Vâng, cái câu 9 là câu buồn cười và cũng chưa bao giờ ai hỏi. Trong 3 cơn cám dỗ theo bạn, cơn cám dỗ nào nguy hiểm nhất đấy? Ừ, bây giờ chỉ cần hỏi, chị thấy cơn cám dỗ nào là nguy hiểm nhất? Đấy, chị nghĩ chưa? Chỉ cần mỗi người chỉ nói một câu thôi, còn không cần phải lý do gì cả. Trong 3 cơn cám dỗ, nếu chúng ta đều bị cám dỗ 3 cơn như thế, thì cơn cám dỗ nào nguy hiểm nhất? Đấy.
Con xin trả lời là cơn cám dỗ số 3 là nguy hiểm nhất vì con Thiên Chúa mà lại đi bái lại quỷ. Tiếp theo, Đức Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ này vì người luôn dựa vào lời Chúa, đã có lời chép rằng.
Thưa cha, theo con thì cơn cám dỗ số 3 là cơn cám dỗ nguy hiểm nhất, bởi vì nếu như mà chấp nhận cơn cám dỗ số 3 thì đương nhiên phải chấp nhận hai cơn cám dỗ kia. Bởi vì là một khi mà đã là phục tùng mà bái lạy ma quỷ rồi thì phải hóa bánh ra nhiều, phải gieo mình trên núi xuống.
Dạ thưa cha, theo con thì là cơn cám dỗ thứ nhất, vì nếu cơn cám dỗ thứ nhất mà Chúa mà thực hiện thì hai cơn cám dỗ sau làm gì có nữa.
Ôi, ngược lại với ông này ơi. Cái cô nói ngược lại với ông này ấy. ông này ông biểu là nếu mà làm cơn số 3 thì thắng được cơn số 3 thì thắng được hai cái kia. Thì cô này cô biểu nếu mà thua cơn số 1 thì thế nào cũng thua hai cái kia. Ồ, hay thật đó. Tài thật đó. Cái này có nên vỗ tay không ta? Rồi hai người cuối nha. Rồi hai người cuối. Rồi.
Thưa cha, theo con cơn cám dỗ số 2 là nguy hiểm nhất. Vì mình đã thực, mình dựa vào lời Chúa và mình làm theo là mình sai. Là nó bảo mình thiền sứ đỡ rồi đó, nhảy đi thì con nhảy thì đó.
Vậy mình sống lời Chúa chứ, ok.
Nhưng mà mình hiểu sai lời Chúa.
Hiểu sai.
Vâng. Mình nghe như vậy là mình đúng rồi, theo cái nghĩa đấy.
À như thế thì đó vì lý do đó mà mình cần đi học kinh thánh.
Dạ đúng rồi đó cha.
Để tránh hiểu sai, dạ. Tránh ngu. Vâng. Chị này cuối cùng rồi. Vâng.
Thì cha con có ý khác hết, là con nghĩ ba cái cám dỗ đó đều nguy hiểm, nó cái nào mình thua thì mình cũng thua hết á, là được. Mình cũng coi như là tiêu luôn.
Vâng, thôi được rồi, vâng, tiêu luôn. Đấy như vậy ba cái các bạn đấy, nhưng mà tôi lần trước nói rồi nên không nói, làm thế nào để học được cách chiến thắng cơn cám dỗ thì có những cách sau đây. Thứ nhất là cầu nguyện, Đức Giêsu vô hoang địa là cầu nguyện. Thứ hai là ăn chay là để thắng cái thịt của mình ấy, thắng cái mình của mình ấy. Và vì thế Đức Giêsu ăn chay nên thắng hơi bị dễ hơn chúng ta. Thứ ba nữa là cầu nguyện này, ăn chay này. Thứ ba là lời Chúa, có đúng không ạ? Nhưng mà đố anh chị em nào biết còn cái thứ tư là cái gì ấy? Thứ tư là gì ạ? Có ai nói to, thứ tư là gì?
Từ bỏ chính mình và làm đức công chính.
Thứ tư là Chúa Thánh Thần nữa. Tại vì chính Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào trong hoang địa, có đúng không nào? Đấy, vẫn cũng phải có Thánh Thần nữa. Vâng, dĩ nhiên là anh chiến đấu rồi, và trong đó thì phải có chiến đấu. Thôi được rồi, câu cuối cùng rồi. Ô, câu cuối cùng không được, tại hết giờ, không được. Tức là hãy nghĩ đến một cơn cám dỗ mà bạn hay gặp. Cái này bạn anh chị em nên làm riêng ạ.